Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trang Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 3 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Loreto. Tiếp tục chương trình là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Roma. Ngày Quốc tế Giới Trẻ Sydney cũng sẽ ảnh hưởng như Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Denver. Đức cha Anthony Fisher, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sydney, Úc Châu, khẳng định rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney vào năm tới cũng sẽ có ảnh hưởng như Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Denver, Hoa Kỳ hồi năm 1993. Đức giám mục phụ tá Sydney nói như sau: các nguồn thông tin từ Denver cho thấy rằng từ 5 đến 10 năm sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại thành phố này, biến cố vẫn còn âm hưởng trong những người đã đến tham dự. Chúng tôi cũng hy vọng có được một cuộc rao giảng tin mừng lâu dài như thế. Đức cha Anthony Fisher là người điều hành tổng quát về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Sydney vào tháng 7 năm tới. Ngài hy vọng rằng Chúa Thánh Thần sẽ mang lại cho giới trẻ hướng đi, ý nghĩa và niềm hy vọng cho tương lai. Ngài nói, Ngày Quốc tế Giới Trẻ mang lại một niềm hy vọng lớn lao. Chúng tôi hy vọng rằng đây là dịp để giới trẻ gặp gỡ Chúa Kitô, cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa trong cuộc sống của họ. Đức giám mục phụ tá Sydney tỏ ra phấn khởi vì con số người ghi danh tham dự đã vượt qua dự đoán. Ngài cho biết, cây thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ hiện đang tạo ra một âm hưởng lớn tại Úc Châu. Hiện nay, thánh giá đang có mặt tại miền Bắc nước Úc. Đức cha Fisher nói rằng, một số người xa lìa giáo hội đã tìm đến vì hiếu kỳ, nhưng sau đó đã quyết định trở lại với giáo hội. Tin Roma. Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, lên án điều được gọi là phá thai chọn lọc. Tại bệnh viện San Paolo ở Milano, Bắc Ý, một phụ nữ 38 tuổi có mang hai trẻ song sinh. Các bác sĩ đã khám phá một thai nhi không bình thường và quyết định tiến hành sát hại thai nhi này. Nhưng thảm kịch đã xảy ra là thay vì sát hại thai nhi khuyết tật, người ta giết lầm thai nhi khỏe mạnh. Sau đó, người ta lại quyết định giết luôn thai nhi còn lại. Báo Người Quan Sát Roma đã lên án hành động chọn lọc này. Bài báo có đoạn viết như sau: không ai có quyền hủy hoại mạng sống của người khác. Không ai có quyền thay thế Thiên Chúa vì bất cứ lý do nào. Theo báo này, mặc dù chưa biết nói, chưa biết mỉm cười, nhưng ánh mắt không được đón nhận của những người vô tội như các thai nhi. Nếu không gây nên phẫn nộ, thì ít nhất cũng gợi lên những suy nghĩ nhức nhối. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh lên án hành động phá thai chọn lọc này. Báo này e ngại rằng, rồi đây mạng sống con người sẽ chỉ còn là một trong những sự vật được chọn lựa tùy theo tầm quan trọng của nó. Tin Roma. Trong những ngày tuần qua, giới báo chí tại Italia lại nói đến việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ phong những tân hồng y vào tháng 11 tới đây. Được biết, sau khi Đức Hồng y Edouard Gagnon người Canada và thuộc tu hội Xuân Bích qua đời vào khuya thứ Bảy ngày 25 tháng 8 theo giờ Canada, hưởng thọ 89 tuổi, thì Hồng y đoàn còn 181 vị. Trong số này, chỉ còn 105 vị dưới 80 tuổi có quyền vào mật viện Hồng y để bầu giáo hoàng. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã ban hành tự sắc ngày 21 tháng 11 năm 1970 để thiết lập quy định những vị Hồng y khi trọn 80 tuổi thì không còn quyền tham dự mật viện bầu giáo hoàng nữa. Xét vì tổng số các vị Hồng y được quyền bầu tân giáo hoàng phải là 120 vị, nên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cần triệu tập công nghị Hồng y để phong thêm ít nhất là 15 vị tân hồng y dưới 80 tuổi. Trong thời gian sắp tới, sẽ có hai vị hồng y đến mức 80 tuổi, đó là Đức Hồng Y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh tòa thánh, và hiện là niên trưởng hồng y đoàn. Vị thứ hai là Đức Hồng Y Edmund Casimir Zoka, người Hoa Kỳ, cựu tổng giám mục Detroit và cựu chủ tịch ủy ban tòa thánh đặc trách quốc gia thành phố Vatican. Tin Peru. Với tư cách là đặc sứ được Đức Thánh Cha cử đi Peru để hủy lạo các nạn nhân của trận động đất vừa qua tại nước này, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh Tarcisio Bertone đã khai mạc Đại hội Thánh thể toàn quốc lần thứ 9 tại Chimbote. Đức Hồng Y Bertone đã lên đường đi Peru ngày thứ Năm tuần trước, dịp kính nhớ Thánh nữ Rosa de Lima. Ngài đã đến viếng thăm các nơi bị trận động đất hôm ngày 15 tháng 8 vừa qua gây thiệt hại nhiều nhất. Thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh thể tại Peru đã diễn ra trong nhà thờ chính tòa mới được dâng kính cho Đức Mẹ Carmelo và Thánh Phêrô Tông Đồ. Nhà thờ rộng khoảng 2.000 thước vuông và có thể chứa đến 1.600 người. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Bertone nhắc đến một cách đặc biệt các nạn nhân, những người bị thương và các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong trận động đất vừa qua. Về Đại hội Thánh thể toàn quốc, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng đây là một cuộc hành hương trong tinh thần hướng về nhà tiệc ly tại Jerusalem, để sống lại thảm kịch của bữa ăn cuối cùng, trong đó Chúa Giêsu đã báo trước cái chết trên thập giá của Ngài. Cũng trong khuôn khổ Đại hội Thánh thể, hôm Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone đã chủ tọa lễ truyền chức giám mục cho một linh mục dòng Don Bosco mà Ngài từng là thành viên. Tin Roma. Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga Alexis Đệ Nhị chào mừng sự trở về của Thánh lễ tiếng Latin. Hôm thứ Tư tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Il Giornale xuất bản tại Ý, Đức Thượng Phụ Alexis nói rằng việc Đức Thánh Cha cho phép cử hành Thánh lễ bằng tiếng Latin là một biến cố tích cực. Người đứng đầu Giáo hội Chính Thống Nga cho biết Giáo hội Chính Thống rất trân quý truyền thống. Ngài nói rằng nếu không bảo vệ truyền thống thì giáo hội này khó đứng vững được trong thời kỳ bị bách hại dưới chế độ cộng sản. Trong cuộc phỏng vấn, vị Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga cũng đề cập đến một cuộc gặp gỡ có thể diễn ra giữa Ngài và Đức Thánh Cha. Nhưng hiện nay, một cuộc gặp gỡ như thế chưa thể thực hiện được, vì còn một số vướng mắc. Vị Thượng Phụ này vẫn luôn trách cứ Giáo hội Công giáo có chủ trương chiêu mộ tín hữu chính thống. Tin Nam Hàn. Giáo hội Công giáo Đại Hàn hân hoan chào đón các con tin vừa được nhóm Taliban trả tự do. Trong một cuộc phỏng vấn do hãng thông tấn tin tức Á Châu thực hiện, Đức cha Lazarus Yuheung-sik, giám mục Tijong, kim chủ tịch Caritas Đại Hàn nói rằng, sự kiện các con tin Nam Hàn được trả tự do sau cuộc thương thảo giữa chính phủ Nam Hàn và phiến quân Taliban là một nguồn vui lớn cho mọi người. Tuy nhiên, biến cố này có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Ngài nói rằng, chính phủ Nam Hàn đã bị hạ nhục khi thương lượng với những kẻ khủng bố cực đoan. Điều này khiến cho những kẻ khủng bố nghĩ rằng họ cũng có thể làm như thế đối với các con tin khác. Thỏa thuận này cũng là một điều nhục nhã cho chính các giáo hội tin lành. Các giáo hội này hiện đang bị người Đại Hàn chỉ trích nhiều vì đưa người ra nước ngoài hoạt động. Nhiều người cũng cho rằng các giáo hội này đã trả tiền chuộc để các con tin được trả tự do. Nhận định về cung cách truyền giáo của các giáo hội tin lành, Đức cha Chủ tịch Caritas Nam Hàn nói rằng, người tin lành Đại Hàn cũng cực đoan và quá khích không kém. Họ nói đến phục vụ xã hội, nhưng thực tế chỉ nhắm mục đích chiêu mộ tín đồ. Trong một tuyên ngôn đưa ra tối thứ Ba tuần qua, Hội đồng các giáo hội Nam Hàn cũng đã nói rằng, cuộc khủng hoảng con tin vừa qua là dịp để suy nghĩ về chiến lược truyền giáo hải ngoại của các giáo hội tin lành Nam Hàn. Tin Việt Nam. Hội nghị toàn quốc các giáo sư đại chúng viện tại Việt Nam đã kết thúc với quyết tâm gia tăng chất lượng giảng dạy trong các đại chúng viện. hội nghị đã diễn ra tại Đại chủng viện sau biển Nha Trang, miền Trung Việt Nam, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8 vừa qua. Ngoài ban giảng huấn của các đại chúng viện, người ta còn thấy có sự tham dự của Đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và Đức cha Vũ Huy Chương, Giám mục Hương Hóa, đặc trách Ủy ban Giám mục về giáo sĩ và một số vị chủ chăn khác. Trong một bài phát biểu trong hội nghị, Đức cha Nguyễn Văn Tân, Giám mục Vĩnh Long, đã nhắn nhủ các chúng sinh rằng, vào chúng viện không phải là để làm giàu hay giúp đỡ gia đình, cũng không phải là tìm kiếm thành công và danh vọng, mà trái lại là dấn thân vào con đường hy sinh và phục vụ tha nhân như Chúa Kitô đã phục vụ tất cả chúng ta.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến viếng thăm 2 ngày của Đức Thánh Cha tại Loreto do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ nhật vừa qua ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ tại đồng cỏ Montorso, Loreto, cùng với 105 giám mục và 2.000 linh mục đồng tế, và với sự tham dự của khoảng hơn 500.000 bạn trẻ. Đại diện cho chính phủ Italia để tham dự thánh lễ này là ông Francesco Rutelli, Phó Chủ tịch Hội đồng Chính phủ, tức Phó Thủ tướng. Thánh lễ sáng Chủ nhật hôm qua là cao điểm của ngày thứ hai của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Loreto để bế mạc diễn đàn giới trẻ toàn quốc Italia lần thứ nhất do sáng kiến của Hội đồng Giám mục Italia. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của phúc âm Chủ nhật vừa qua một cách đặc biệt cho các bạn trẻ. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Những lời của Chúa về nhân đức khiêm nhượng là một sứ điệp quan trọng và thời sự cho chúng con. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đừng đi theo con đường của sự kiêu ngạo, nhưng con đường của sự khiêm tốn. Hãy dám đi ngược dòng. Chúng con đừng nghe theo những tiếng nói đầy vụ lợi và nịnh hót, đang phổ biến những kiểu sống đầy kiêu hãnh và bạo lực, tìm kiếm quyền hành và sự thành công bằng mọi giá. Một kiểu sống chạy theo dáng vẻ bề ngoài, lo chiếm hữu và đánh mất căn cước chính mình. Chúng con hãy tỉnh thức, hãy biết phê phán. Đừng chạy theo thời trang do ảnh hưởng của hành động quảng cáo thuyết phục. Các bạn trẻ chúng con thân mến, chúng con đừng sợ chọn theo những tiếng nói khác phát sinh từ tình thương đích thật. Hãy sống đơn giản và liên đới. Hãy thiết lập những tương quan chân thành và trong sạch. Hãy dấn thân cách thanh liêm trong những học hỏi và việc làm. Hãy quan tâm sâu xa đến công ích. Chúng con đừng sợ sống khác người và bị phê bình vì dám sống theo những gì xem ra đã bị bỏ mất hoặc không còn hợp thời trang nữa. Thế hệ của chúng con và cả những người lớn và cách riêng những ai xem ra sống xa tinh thần và những giá trị phúc âm, đang hết sức cần nhìn thấy ai đó dám sống trọn vẹn nhân tính như được Chúa Giêsu Kitô biểu lộ. Các bạn trẻ chúng con thân mến, nhân đức khiêm tốn không phải là con đường sống xa tránh, như là con đường sống can đảm để theo Chúa Kitô một cách dứt khoát và không thỏa hiệp. Theo Chúa Kitô đòi hỏi cố gắng liên lỉ đóng góp vào việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, liên đới hơn, trong đó tất cả mọi người đều có thể hưởng những tài nguyên của trái đất. Từ nhận định này, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy dấn thân bảo vệ môi sinh. Ngài đã nhắc các bạn trẻ như sau. Một lĩnh vực trong đó người ta cần khẩn thiết hành động chắc chắn phải là lĩnh vực bảo vệ những tạo vật. Tương lai của hành tinh này được trao phó cho những thế hệ mới. Trên mặt đất này, người ta đã nhìn thấy rõ những dấu vết của một công cuộc phát triển không luôn luôn bảo vệ những cân bằng tế nhị của thiên nhiên. Trước khi đã quá trễ, người ta cần có những chọn lựa can đảm, biết tái tạo lại sự liên kết mạnh mẽ giữa con người và trái đất. Cần có lời đáp trả nhất quyết bảo vệ những tạo vật, và cần dấn thân sâu xa để tránh đi những khuynh hướng có nguy hiểm dẫn đến những hoàn cảnh gây ra sự tàn phá không cứu vãn được nữa. Đức Thanh Trà đã nhắc lại điều này cách đúng lúc bởi vì ngày mùng 1 tháng 9 là ngày đã được Giáo hội Công giáo Italia tuyên bố làm ngày bảo vệ môi sinh. Kết thúc bài giảng, Đức Thanh Trà đã lên tiếng mời gọi các bạn trẻ hãy đến Sydney, Úc Châu vào tháng 7 năm 2008 để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Thanh Trà nói, chúng con hãy là những chứng nhân đức tin trong nơi công cộng và trong xã hội. Chúng con hãy là những kẻ mang lấy quyển phúc âm, không phải một cách trừu tượng, nhưng được nhập thể cách cụ thể trong đời sống. Đó là những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ trong thánh lễ bế mạc diễn đàn giới trẻ toàn quốc Italia tại Loreto vào trưa hôm qua, ngày mùng 2 tháng 9. Trước đó vào chiều thứ Bảy, mùng 1 tháng 9, cũng tại địa điểm đồng cỏ Montorso của Loreto, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện với khoảng 300.000 bạn trẻ. Đức Thánh Cha đã trả lời những thắc mắc của 5 bạn trẻ đến từ những môi trường khác nhau. 3 bạn trẻ đến từ môi trường vùng ngoại ô của các thành phố lớn như Paris, Genova và Roma. 2 bạn trẻ khác đến từ môi trường gia đình kém may mắn và từ môi sinh không được săn sóc bảo vệ. Đức Thánh Cha lên tiếng đề nghị các bạn trẻ hãy trở thành những chứng nhân của đức tin để thay đổi thế giới. Ngài đã nói như sau. Tối nay, nhờ các con mà thành phố Loreto trở nên trung tâm tinh thần của giới trẻ. Thế giới phải thay đổi, nhưng chính chúng con mới là những người có sứ mạng thay đổi thế giới. Tuy nhiên, chúng ta không thể thay đổi thế giới chỉ bằng sức mạnh riêng của cá nhân, nhưng trong sự thông hiệp đức tin. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hay là những thành phần tích cực của giáo hội. Và giáo hội này không phải là một cơ chế giới hạn sự tự do của con người, không phải là một trung tâm quyền lực, nhưng là một cộng đoàn, trong đó phát sinh niềm vui sống. Đức Thánh Cha nhận định thêm về thế giới ngày nay như sau. Ngày nay thật là khó để nói về Thiên Chúa, và càng khó hơn nữa để nói về giáo hội, bởi vì người ta chỉ nhìn Thiên Chúa như là một giới hạn cho sự tự do con người, một Thiên Chúa của những lệnh truyền và những cấm đoán. Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên cuối cùng như sau. Trong dự án của Thiên Chúa, không có chỗ cho những ngoại ô, không có chỗ cho những vùng nằm bên ngoài. Để không sống ngoài lề xã hội và lịch sử, thì cần hiểu rằng sự cao đẹp của đời sống chúng ta hệ tại trong khám phá mình được yêu thương và được mời gọi sống yêu thương. Cần phải luôn tiến về phía trước cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Thế giới hôm nay đang cần tình liên đới, pháp luật, sự công bằng, sáng kiến và tính sáng tạo của tất cả mọi người. Thế giới phải thay đổi. Không ai trong chúng con phải cảm thấy mình bị loại ra ngoài lề. Không có đời sống nào là không quan trọng. Mọi cuộc sống đều có ý nghĩa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Một cuộc xung đột giả hiệu. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Cho đến thế kỷ thứ 16, không ai đặt vấn đề về tính chất lịch sử của các bài tường thuật của Kinh Thánh. Từ câu chuyện Đại Hồng Thủy và tàu của ông Noe, cho đến chuyện tiên tri Jonah bị cá voi nuốt vào trong bụng 3 ngày 3 đêm. Tất cả những câu chuyện này đều được xem là những sự kiện lịch sử chẳng khác gì chuyện vua Solomon xây cất đền thờ Jerusalem, hay cuộc nổi dậy của các anh em nhà Maccabe chống lại ngoại xâm. Ngay cả câu chuyện tạo dựng cũng được mọi người hiểu theo từng chữ. Thiên Chúa dựng nên trời đất trong 6 ngày. Ngày thứ 7, Ngài nghỉ ngơi, và trái đất nằm bất động như trọng tâm của vũ trụ. Nhưng kể từ thế kỷ thứ 16 trở đi, với những hiểu biết ngày càng đặt nền tảng trên khoa học, người ta bắt đầu đặt nghi vấn về tính chất lịch sử của các câu chuyện trong Kinh Thánh. Điển hình nhất là điều thường được gọi là vụ án Galileo. Cho đến thế kỷ thứ 14, để nghiên cứu về cách vận hành của các ngôi sao, người ta theo hệ thống Ptolemeo. Ptolemeo là một nhà thiên văn sống vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Theo ông, quả đất nằm bất động ở giữa vũ trụ, còn các ngôi sao thì luân chuyển vận hành theo những hình cầu đồng quy. Các hành tinh thì lại vận hành theo cách vạch ra những vòng tròn có tâm di động trên đường tròn. Tựu trung, theo thuyết này, trái đất là trung tâm của vũ trụ. Năm 1543, một nhà thiên văn người Ba Lan tên là Copernic đã đề xuất một hệ thống đơn giản và có khả năng giúp cho việc làm các phép tính được dễ dàng hơn. Nhà thiên văn này đặt mặt trời vào tâm điểm của vũ trụ và cho trái đất quay xung quanh mặt trời. Dựa trên các kết quả từ các cuộc quan sát của mình, một nhà thiên văn người Ý là ông Galileo đã xác minh cái nhìn của Copernic. Đây là một trái bom bùng nổ trên vòng trời Âu Châu. Các thần học gia đã có những phản ứng dữ dội. Họ dựa trên Kinh Thánh Cựu Ước để phản bác khám phá của Galileo. Theo một số đoạn Kinh Thánh được các nhà thần học thời đó trích dẫn, quả đất nằm bất động, còn mặt trời thì mọc lên và lặn xuống như người ta vẫn thấy được. Tiêu biểu nhất của những đoạn Kinh Thánh được các nhà thần học trích dẫn là câu chuyện của ông Joshua ra lệnh cho mặt trời phải dừng lại. Lập tức, mặt trời đã dừng lại giữa thanh không, và gần một ngày trọn đã không vội lặn đi. Các nhà thần học cũng trích dẫn một đoạn Thánh Vịnh có viết như sau. Chúa dựng địa cầu trên nền vững chắc, không chuyển lay muôn thuở muôn đời. Tất cả các nhà tư tưởng lỗi lạc của Kitô giáo, cho đến thế kỷ thứ 14, vẫn dựa vào các đoạn Kinh Thánh trên đây, để tin chắc ở vị trí trọng tâm của trái đất như thế. Như vậy, sở dĩ có cuộc xung đột giữa các nhà thần học và các khoa học gia vào thời đó là bởi vì các nhà thần học chủ trương hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen. Họ quả quyết rằng không thể giải thích Kinh Thánh bằng một cách khác với cách hiểu Kinh Thánh của các nhà tư tưởng lỗi lạc trong giáo hội. Đứng lên bào chữa cho lập trường của mình, ông Galileo đã nói như sau. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Kinh Thánh không thể thắng thế trên khoa học. Các nhà thần học đã không chấp nhận lập trường ấy. Với họ, Kinh Thánh có giá trị cả trong lĩnh vực khoa học. năm 1633. Galileo bị giáo hội công giáo lên án là rối đạo, vì đã dám chủ trương một chủ thuyết sai lạc và trái ngược với Kinh Thánh. Trong vụ án này, quả thật, các nhà thần học đã sai lầm. Vào thời đó, các nhà chú giải Kinh Thánh chưa phân biệt được nội dung tôn giáo của sứ điệp Kinh Thánh với hình thức diễn đạt nội dung ấy. Họ quên rằng các tác giả Kinh Thánh đã không thể dùng một thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của thời đại mình. Họ quên rằng các tác giả Kinh Thánh viết cho những con người của thời đại mình, cho nên không thể không dùng những ý tưởng, những hình ảnh, những hiểu biết khoa học của thời đại mình để chuyển tải sứ điệp. Galileo đã có lý để nói rằng, xét về phương diện khoa học, Kinh Thánh không thể thắng thế trên khoa học. Nói cách khác, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách dạy về khoa học. Phải mất đi một thời gian lâu dài, giáo hội mới đi đến chỗ phân biệt được giữa sứ điệp và hình thức chuyển tải sứ điệp. Năm 1893, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã cho công bố một thông điệp đề cập đến vấn đề này. Đây là văn kiện đầu tiên bàn một cách sâu rộng đến các vấn đề được đặt ra từ phía công tác chú giải và đà tiến của khoa học. Vị giáo hoàng này nhận định, nếu hai bên đều biết dừng lại trong lĩnh vực của mình, thì giữa nhà thần học và nhà khoa học sẽ không hề có bất cứ mối bất đồng nào. Về Kinh Thánh, Đức Giáo Hoàng Leo viết như sau. Khi mô tả các sự việc, các tác giả Kinh Thánh thường dùng hoặc là lối văn tượng hình, hoặc là cách nói thông thường của thời đại mình. 50 năm sau, trong một thông điệp bàn về việc chú giải Kinh Thánh, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nhận định rằng, không phải tất cả các sách trong bộ Kinh Thánh đều thuộc cùng một thể loại văn học. Có những tập thơ, có những cuốn sử ký, có những cuốn thu thập tư tưởng của các bậc hiền nhân, có những câu chuyện hư cấu, có những cuốn sách chứa đựng những lời tiên tri, và có nhiều sách thuộc các thể loại văn học khác nữa. Như vậy, Kinh Thánh có thể được hiểu theo nhiều cách, hoặc theo nghĩa đen, hoặc theo tinh thần, hoặc theo nghĩa thiêng liêng. Do đó, muốn hiểu một bản văn Kinh Thánh, trước hết cần phải xác định thể loại văn học của đoạn văn ấy. Đây không phải là một công tác dễ dàng, bởi vì các bản văn Kinh Thánh, dù là trong cùng một cuốn sách, không phải đơn thuần là tác phẩm của một tác giả duy nhất. Lại nữa, các tác giả Kinh Thánh cũng sử dụng những bản văn cổ xưa hơn để thuật lại cùng một biến cố. Đó là lý do tại sao có những đoạn trùng lặp. Việc xác định các thể loại văn chương của các quyển sách trong Kinh Thánh là nguyên tắc nền tảng để giải quyết những khó khăn trong công tác chú giải Kinh Thánh. Với nguyên tắc này, chúng ta cũng phải khẳng định rằng Kinh Thánh không phải là một bộ sách giáo khoa về khoa học tự nhiên. Đối tượng của Kinh Thánh là các chân lý thiết yếu của Kitô giáo. Để diễn đạt những chân lý ấy cho con người của thời đại mình, các tác giả Kinh Thánh buộc phải sử dụng những hình ảnh, ý tưởng và sự hiểu biết của con người thời đại. Hiểu như thế, chúng ta sẽ thấy rằng khoa học và đức tin là hai lĩnh vực khác nhau, với hai đối tượng khác nhau. Khoa học không thể nhận định và phê phán các chân lý đức tin, và ngược lại, đức tin cũng không thể phát biểu ngược lại với các chân lý khoa học. Có đối nghịch chăng giữa khoa học và đức tin, thì đó chỉ là một cuộc đối nghịch giả tạo mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa trong một học hỏi phụng vụ hôm nay, Đặng Thế Dũng xin tạm gác lại những bài viết thường lệ để đọc cho quý vị và các bạn những đoạn trích từ Tôn Huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh Thể, Sacramentum Caritatis, Bí tích Tình Yêu, nói về việc cử hành cũng như sống Bí tích Thánh Thể. Hôm nay chúng ta đọc những số cuối cùng của phần thứ ba, phần nói về mầu nhiệm Thánh Thể. Là mầu nhiệm để sống. Số 91 nói về dấu ấn xã hội của giáo hội trong tương quan với bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha đã viết như sau: mầu nhiệm thánh thể khơi gợi và thúc đẩy chúng ta dấn thân một cách can đảm vào trong thế giới của chúng ta để đem đến một sự đổi mới các tương quan. Sự đổi mới ấy đón nhận nguồn mạch bất tận từ ân huệ của Thiên Chúa. Lời kinh mà chúng ta lặp lại trong mỗi thánh lễ, xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Buộc chúng ta phải làm mọi sự có thể, hợp tác với các tổ chức quốc tế, quốc gia và tư nhân, để chấm dứt hoặc ít nhất làm giảm sự ô nhục của nghèo đói và suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến rất nhiều triệu người trong thế giới chúng ta, nhất là tại những quốc gia đang phát triển. Một cách đặc biệt, các Kitô hữu giáo dân được đào tạo tại trường học thánh thể, được kêu gọi để đảm nhận những trách nhiệm chính trị và xã hội đặc biệt của mình. Để chu toàn các bổn phận đó, họ cần được chuẩn bị một cách thích hợp thông qua việc giáo dục thực tiễn trong công bằng và bác ái. Bởi vậy, Thượng Hội đồng Giám mục nhìn nhận rằng các giáo phận, các cộng đồng Kitô giáo cần phải dạy và đề xuất học thuyết xã hội của giáo hội. Trong di sản quý giá xuất phát từ truyền thống giáo hội lâu đời, chúng ta tìm thấy những yếu tố của sự khôn ngoan cao vời hướng dẫn các Kitô hữu đối diện với những vấn đề xã hội nóng bỏng hôm nay. Giáo huấn này, kết quả của toàn bộ lịch sử của giáo hội, nổi bật do tính thực tế và sự dung hòa. Nó có thể giúp tránh được những sự thỏa hiệp lầm lẫn hoặc những điều không tưởng giả dối. Số 92. Thánh hóa trần gian và bảo vệ tạo vật. Sau cùng, muốn phát triển một nền linh đạo thánh thể thâm sâu, có thể tác động một cách ý nghĩa vào cơ cấu xã hội. Dân Kitô giáo, khi cảm tạ Chúa qua bí tích thánh thể, phải ý thức rằng họ hành động như thế nhân danh toàn thể tạo vật. Để như thế, thánh hóa trần gian và nhiệt tâm làm việc cho mục tiêu đó. Chính bí tích thánh thể chiếu soi lịch sử nhân loại và toàn thể vũ trụ một cách mạnh mẽ. Trong cái nhìn thánh thể như vậy, ngày qua ngày, chúng ta học biết rằng mỗi biến cố giáo hội là một dấu chỉ, qua đó Thiên Chúa tỏ hiện chính người và thách thức chúng ta. Như thế, mô thức thánh thể của đời sống có thể giúp chúng ta tạo dưỡng một sự thay đổi thật sự trong cách tiếp cận lịch sử và tiếp cận thế giới. Chính phụng vụ dạy chúng ta điều này. Khi vào lúc dâng tiến lễ vật, linh mục dâng lên Chúa một lời kinh tạ ơn, lời khẩn cầu trên bánh và rượu, hoa màu ruộng đất và sản phẩm của cây nho và lao công của con người. Với những lời này, nghi thức không chỉ bao gồm việc tiến dâng lên Thiên Chúa mọi nỗ lực và hoạt động của con người, mà còn giúp chúng ta nhìn thế giới như là tạo vật của Thiên Chúa, đem lại cho chúng ta những gì chúng ta cần cho sự sinh tồn. Thế giới không phải là một cái gì trung tính, một sản phẩm thô để chúng ta cứ sử dụng theo như mình thích. Đúng hơn, nó là một phần của kế hoạch của Thiên Chúa, trong đó tất cả chúng ta được kêu gọi trở nên những người con nam nữ trong con duy nhất của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô. Sự quan tâm chính đáng về những hiểm họa liên quan đến môi trường diễn ra tại rất nhiều nơi trên thế giới, được gia tăng bởi niềm hy vọng Kitô giáo, thúc đẩy chúng ta hành động một cách trách nhiệm để bảo vệ tạo vật. Mối tương quan giữa bí tích thánh thể và vũ trụ giúp chúng ta nhìn sự duy nhất trong chương trình của Thiên Chúa và hiểu rõ tương quan sâu xa giữa tạo vật và tạo vật mới đã được khai mở trong sự phục sinh của Chúa Kitô, Adam mới. Và ngay từ bây giờ, chúng ta tham dự vào tạo vật mới ấy nhờ bí tích thánh thể. Đời sống Kitô của chúng ta được nuôi dưỡng bằng thánh thể, giúp chúng ta thoáng nhìn về thế giới mới ấy, trời mới và đất mới, nơi thành Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương, trang điểm để đón tân lang. Và cuối cùng, số 93, sự lợi ích của một sách toát yếu về bí tích thánh thể. Đây là đề nghị cụ thể của Đức Thánh Cha trong tông huấn. Ngài đã viết như sau. Vào lúc kết thúc những suy tư này, trong đó tôi đã trưng dẫn những đề tài được nêu ra tại Thượng Hội đồng Giám mục. Tôi cũng muốn tiếp nhận lời đề nghị của các nghị phụ đã đưa ra như một phương thế để giúp các Kitô hữu tin, cử hành và sống trọn vẹn hơn mầu nhiệm thánh thể. Những dân phòng có trách nhiệm liên quan của giáo triều Roma sẽ ấn hành một cuốn sách toát yếu, tập hợp các bản văn từ sách giáo lý công giáo, các kinh nguyện, các lời dẫn giải về các kinh nguyện thánh thể trong sách lễ Roma, cùng những cách thế tiện ích giúp hiểu rõ, cử hành và tôn sùng bí tích của bàn thờ. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp cho việc tưởng niệm lễ vượt qua của Chúa càng ngày càng trở nên nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Điều này sẽ thôi thúc mỗi người tín hữu xây dựng cuộc đời mình trở thành một sự thờ phượng thiêng liêng đích thực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các khám phá cung cấp nhiều tin tức nhất trong các cuộc đào bới khảo cổ vùng Trung Đông là các văn bản viết. Các tài liệu này ghi chép các tên người và nơi chốn, các vua và nhiều nhân vật khác. Chúng đề cập tới các cuộc chiến, các vụ hạn hán mất mùa, đói kém hay các khi được mùa dư dật. Chúng miêu tả các phong tục tập quán và cung cách hành xử xã hội và giúp chúng ta hiểu biết các biến cố, các khó khăn và cuộc sống của người xưa. Một số các văn bản đó là các lời cầu nguyện phản ánh niềm tin tôn giáo hay các công thức liên quan tới ma thuật. Có các văn bản khác nữa kể lại các câu chuyện của các vua và các vị anh hùng của thời quá khứ. Thật thế, một khi đã sáng chế ra chữ viết, người ta có thể ghi chép mọi biến cố cuộc sống. Nhiều chứng tích đã bị hư hại hay phá hủy, nhiều chứng tích khác còn phải được khám phá ra. Rất thường khi chỉ có được một phần các dữ kiện. Trình thuật của người chiến thắng một trận chiến có thể tồn tại, nhưng đây không phải là trường hợp của kẻ chiến bại. Đôi khi người ta cứu được hàng đống tài liệu thuộc thế kỷ trước, nhưng lại mất các tài liệu của thế kỷ theo sau. Hậu quả là các tin tức do các tài liệu viết cổ xưa cung cấp cho chúng ta thường một chiều và cần phải được giải thích với rất nhiều thận trọng. Khi tìm hiểu dân tộc Babylonia, chúng ta đã đề cập tới việc sáng chế ra chữ viết tại Babylonia giữa các năm 3500 và 3000 trước công nguyên. Tiếng nói đầu tiên được viết thành chữ xem ra là tiếng Sumer. Người Sumer dùng hình vẽ để diễn tả các từ. Tiếp theo đó là tiếng Akkadic thuộc loại Semit được người Assyria và Babylonia dùng. Nó khác với tiếng Sumer vì thường dùng các dấu diễn tả từ của tiếng Sumer như là dấu mẫu tự. Các tiếng Semit Tây Phương như Syria và Palestina cũng được viết theo hình cái đinh cuneiforme, giống như các thổ ngữ Indo-Europeo được nói trong vùng Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, thường được gọi là tiếng Hittite và tiếng Elamite được dùng tại Ba Tư. Chữ viết theo hình cái đinh cuneiforme tiếp tục được dùng tại Babylonia cho tới thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Tư tưởng chữ viết từ Babylonia lan sang Ai Cập ít lâu sau khi nó được sáng chế ra. Các nhân viên Ai Cập soạn ra một hệ thống các dấu chỉ diễn tả từ riêng của họ, gọi là chữ viết tượng hình Jeroglyphico. Một vài dấu diễn tả từ này được viết thường xuyên vì các âm chúng diễn tả như đã xảy ra bên Babylonia, nhưng không phổ biến rộng rãi như trong trường hợp chữ viết theo hình cái đinh cuneiforme bên Babylonia. Vì thế hệ thống chữ viết Ai Cập khó thích ứng cho các tiếng nói khác. Chữ viết Jeroglyphico Ai Cập được sử dụng để khắc trên các dinh thự và các đài kỷ niệm cho tới thế kỷ thứ năm sau Công Nguyên. Nhưng dân chúng không sử dụng nó nữa. Người ta phát triển một hệ thống chữ viết đơn sơ hơn, gọi là Hieratico, để viết thư, thuật truyện và viết sách. Gọi là Hieratico vì nó là kiểu chữ viết được giới tư tế sử dụng. Từ năm 1000 sau Công Nguyên cho tới thời Đế quốc Roma, người Ai Cập phổ biến một loại chữ viết tắt gọi là Demotico, là loại chữ viết của thường dân, để phân biệt với loại chữ viết của hàng tư tế. Giữa các năm 2000 và 1000 trước Công Nguyên, có nhiều loại chữ viết khác được sử dụng trong các nơi khác nhau của vùng Trung Đông. Bên Thổ Nhĩ Kỳ, người Hittite đã có một loại chữ viết tượng hình Jeroglyphico riêng. Khoảng 70 dấu diễn tả các vần đơn sơ hợp với khoảng trên 100 dấu diễn tả từ. Người dân sống trên đảo Creta cũng sử dụng một hệ thống tương tự. Và các nhà khảo cổ đã khám phá ra tại Creta ba hệ thống chữ viết gần giống nhau. Loại cuối cùng gọi là Linea B bao gồm 85 dấu chỉ vần và vài dấu chỉ từ. Chúng được viết trên các bản đất sét và ghi chép các việc triều chính trong một thứ thổ ngữ Hy Lạp cổ. Một nhánh khác của loại tiếng này được người dân sống trên đảo Cyprus sử dụng, và người ta đã tìm thấy một ít bản viết loại chữ này bên Syria. Tất cả các kiểu chữ viết này đều khó đọc, vì thế chỉ có một số ít người như các ký lục chuyên nghiệp biết đọc và biết viết mà thôi. Đa số những người muốn viết một bức thư hay thảo một di chúc hoặc bản tường trình đều phải chạy tới một chuyên viên như họ. Để đọc một bức thư hay một tài liệu hoặc kiểm soát một danh sách cũng phải chạy tới họ và trả tiền cho các dịch vụ ấy. Và giới ký lục độc quyền trong nghề đọc và viết này. Nhưng sự độc quyền của các ký lục chấm dứt khi người dân bắt đầu viết mẫu tự và học đọc, học viết. Ngành khảo cổ đã tìm ra một số thí dụ các giai đoạn đầu tiên của mẫu tự, cả khi nhiều khía cạnh trong tiến trình phát triển của nó chưa được biết tới. Xem ra, có một ký lục tại Canaan đã nhận ra rằng có thể viết một thứ tiếng mà không cần nhiều dấu chỉ như người Ai Cập và người Babylonia đã dùng. Ông nghiên cứu tiếng nói của mình và dùng một dấu chỉ cho mỗi phụ âm. Xem ra ông đã chọn hệ thống sau đây. Cái cửa chỉ chữ C. Tuy nhiên chúng chỉ được dùng để chỉ các âm, nhưng không chỉ các dấu chỉ từ. Không có các dấu riêng rẽ để chỉ các nguyên âm. Và điều này tạo ra các vấn đề cho việc đọc và viết tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập ngày nay, vì cùng các phụ âm ấy có thể đọc nhiều cách khác nhau. Người ta đã tìm thấy các thí dụ mẫu tự nguyên thủy tại Israel. Chúng rất ngắn gọn, có lẽ đó là tên người được viết trên các mảnh đồ gốm bể, các mảnh đá hay khắc trên kim loại. Các người thợ Canaan làm việc trong các mỏ đá xanh mạn Tây Nam bán đảo Sinai bên Ai Cập khắc các lời cầu nguyện của họ trên đá. Họ dùng các chữ của mẫu tự và đã để lại cho chúng ta các thí dụ của giai đoạn tiên khởi của mẫu tự vào khoảng năm 1500 trước Công Nguyên. sự phát triển của mẫu tự trong năm thế kỷ tiếp theo sau đó đã để lại dấu vết rải rác đó đây. Rất không may là các ký lục đã thường viết trên giấy làm bằng sợi papiro, nên khi bị chôn vùi trong các nơi ẩm thấp, chúng đều bị hủy hoại hết. Trong thời gian này, các chữ viết đã đạt trình độ mẫu mực. Các ký lục được đào tạo trong truyền thống Babylonia tại Ugarit bên Syria đã trông thấy các lợi điểm của một mẫu tự đối với các chữ viết khác, và họ chế ra 30 mẫu tự trong kiểu viết hình cái đinh và viết tiếng của họ với các mẫu tự đó. Các bộ lạc Aramei của Syria sinh sôi nảy nở bên Assyria và Babylonia, trong khi nhiều bộ lạc khác bị các vua Assyria bắt làm tù binh đã đem theo mẫu tự của họ. Các người Do Thái sống kiếp lưu đày bên Babylonia đã lấy mẫu tự đó và phổ biến rộng rãi tại Jerusalem, thay cho hình thái Phê-nê-si Do Thái cổ xưa hơn. Các bộ lạc Ả Rập gọi là người Nabate cũng sử dụng cùng mẫu tự này, và chữ viết Ả Rập ngày nay bắt nguồn từ các chữ mà người Nabate đã soạn ra. Mẫu tự giúp cho mọi người đều có thể đọc và viết tiếng nói của mình, nhưng các ký lục không mất nghề của họ, vì không phải mọi người đều biết đọc biết viết cả. Tuy nhiên rất nhiều người học viết, học đọc các thư trong những vùng có sử dụng mẫu tự. Kết quả là vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên, nhiều người sống tại Judea có các dấu chuyện khắc tên của họ, nhưng không có các hình vẽ riêng biệt. Các dấu chuyện đó đã không có giá trị gì nếu người khác đã không có khả năng đọc hiểu chúng. Nhưng sự hiện diện của chúng là bằng chứng cho thấy nhiều người thời đó biết đọc, biết viết.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 4:30 sáng thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 9 vừa qua, nhiều người tại Hoa Kỳ, Canada, Mexico và một số nơi khác như Hawaii và Alaska đã thấy được điều mà các nhà khoa học gọi là trận mưa sao xẹt. Trong ngôn ngữ dân gian, chúng ta thường gọi là sao băng. Các nhà khoa học giải thích về hiện tượng này như sau. Có một sao chổi có tên là Kies bay quanh mặt trời, nhưng quỹ đạo của nó rất rộng. Cái đầu của sao chổi này là một khối băng lớn kéo theo một cái đuôi gồm những mảnh hạt nhỏ bị kéo dài. Khi sao chổi này đến gần Thái Dương hệ, ánh mặt trời sẽ chiếu vào nó và làm cho nó trông giống như một cây chổi. Khi chạm vào bầu không khí của địa cầu chúng ta, cái đuôi của sao chổi vì gồm các hạt vật chất rất nhẹ, cho nên không gây ảnh hưởng nào đến trái đất. Hiện tượng mưa sao xẹt là một điều rất hiếm khi xảy ra. Các nhà khoa học ước tính rằng sao chổi Kies bay xung quanh mặt trời cứ 2.000 năm thì được một vòng. Theo quỹ đạo sẵn có đó, 2.000 năm trước, nó đã đến gần trái đất một lần, và năm nay 2007 là năm nó đến thăm trái đất một lần nữa. Phải đợi đến năm 4007, sao chổi Kies mới đến gần trái đất một lần nữa. Hiện tượng mưa sao xẹt là một trong hằng hà sa số những hiện tượng kỳ bí trong vũ trụ. Quả thật, vũ trụ vẫn mãi mãi là một kỳ bí mà khoa học không bao giờ có thể múc cạn được. Cách đây không lâu lắm, các nhà khoa học mới đưa ra giả thuyết rằng, tính từ khi thoát thai từ từ một vụ bùng nổ nguyên thủy mà các nhà khoa học đặt tên là Big Bang. Tuổi của vũ trụ là 15 tỷ tuổi. Các nhà khoa học nói rằng từ đó vũ trụ cứ tiếp tục giãn nở. Vũ trụ giãn nở đến đâu thì không gian và thời gian cũng kéo dài đến đó. Ban ngày chúng ta thấy mặt trời, ban đêm chúng ta nhìn thấy trăng sao. Nhưng có lẽ mắt trần của chúng ta chỉ thấy được một góc nhỏ li ti trong vũ trụ mà thôi. Ngày nay, với các viễn vọng kính hiện đại, các nhà thiên văn học đã nhìn rất rộng và rất xa vào quá khứ của vũ trụ. Để hình dung ra sự vĩ đại của vũ trụ, chúng ta hãy dùng một thứ thước đo đặc biệt là tốc độ ánh sáng. Mỗi giây đồng hồ, ánh sáng bay được 300.000 cây số. Như vậy, từ mặt trăng, ánh sáng chạy đến mặt đất của chúng ta chỉ mất có một phút. Khoảng cách từ mặt trời đến chúng ta là 150 triệu cây số. Ánh sáng chỉ cần 7 phút đã có thể vượt qua. Nếu phải mất 15 tỷ năm, ánh sáng từ vụ nổ Big Bang mới đến được trái đất chúng ta, thì quả thật, chẳng có ngôn ngữ nào của loài người có thể diễn tả được sự vĩ đại của vũ trụ. Trước sự bao la vĩ đại ấy của vũ trụ, các nhà khoa học chỉ biết kết luận rằng hình dạng của vũ trụ vẫn còn ém nhẹm. Chúng ta tưởng vũ trụ như thế đó, nhưng có lẽ nó không phải như vậy. Cách đây 75 năm, các nhà khoa học đã biết được rằng, ngoài các vì sao sáng, vũ trụ còn có hai thứ bí mật không thể nhìn thấy được. Một là điều mà khoa học gọi là vật chất tối, hay là năng lượng tối. Theo phương trình nổi tiếng của cha đẻ thuyết tương đối là Albert Einstein, vật chất và năng lượng chỉ là hai dạng của cùng một thứ tạo thành vũ trụ. Theo các ước tính mới đây, các nhà khoa học nói rằng vật chất tối chiếm 22% và năng lượng tối chiếm đến 74 khối lượng của vũ trụ. Thành ra các dải ngân hà mà các viễn vọng kính của con người nhìn thấy được, thật ra chỉ chiếm có khoảng 4% khối lượng của vũ trụ. Như vậy, còn 96% hình dạng của vũ trụ vẫn còn bị giấu nhiệm. Câu kết luận thật hiển nhiên. Dù cho khoa học có tiến bộ đến đâu, vũ trụ vẫn mãi mãi là một huyền bí đối với con người. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nghịch lý ít được nghĩ tới có lẽ là vũ trụ càng được biết như một huyền bí, thì lại càng cho thấy sự cao cả của con người. Thật vậy, chỉ con người là tạo vật duy nhất trong vũ trụ nhận ra sự bao la, vĩ đại và huyền bí của vũ trụ. Người xưa tuy không có nhiều kiến thức như con người thời đại, nhưng sự khôn ngoan thì có khi lại vượt xa hơn. Kinh Thánh đầy những trang phô bày sự khôn ngoan ấy. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 chẳng hạn, khi chiêm ngắm công cuộc tạo dựng của đấng hóa công, đã thốt lên. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chìm ngắm vũ trụ bao la và kỳ bí, để nhận ra sự cao cả của con người, vốn được tạo dựng chẳng thua kém thần linh là mấy. Tác giả Thánh Vịnh thứ 8 dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Quả thật, khám phá khoa học có thể giúp con người hiểu biết về vũ trụ, nhưng chỉ có sự khôn ngoan đích thực mới mời gọi con người chiêm ngắm để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và phẩm giá cao trọng của con người. Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Tâm hồn chúng con chỉ được nghỉ an, thì an nghỉ trong Chúa mà thôi. Xin cho chúng con luôn được tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa trong mọi sự. Để giữa những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn một lòng tin tưởng, cậy trông và tín thác vào tình yêu Chúa. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.